quyền Hoa Kỳ của Tổng thống Biden đang điều hành một loạt các cuộc họp để vạch ra con đường tiến lên sau quyết định của tối cao pháp viện về việc lật ngược vụ án Roe kiện Wade, một vụ án vào năm 1973. Trong đó, tòa án phán quyết rằng Hiến pháp Hoa Kỳ trao quyền phá thai cho phụ nữ. Quyết định đảo ngược phán quyết ban đầu đã thông qua việc một phụ nữ có được phép chấm dứt phá thai theo quy định của từng tiểu bang hay không. Điều này dẫn đến việc cấm phá thai ở 11 tiểu bang, 2 tiểu bang cấm phá thai sau 6 tuần của thai kỳ, và 9 tiểu bang hạn chế việc tiếp cận phá thai theo những cách khác nhau. Tại một trong những cuộc họp đã được lên kế hoạch ở Washington, Phó Tổng thống Hoa Kỳ, bà Kamala Harris nói rằng quyết định này về căn bản ảnh hưởng đến quyền của người phụ nữ.
We know that with the Supreme Court having made the decision in Dobbs,
chúng ta đều biết rằng với việc tối cao pháp viện đưa ra quyết định ở Dobbs nhằm tước bỏ quyền hiến định đã được công nhận từ người dân Mỹ, từ phụ nữ Mỹ, đã tạo ra một cuộc khủng hoảng về chăm sóc sức khỏe. Việc này làm nổi bật sự thật rằng chúng ta phải cảnh giác và chúng ta phải sát cánh bên nhau để bảo đảm mọi tiếng nói đều được thể hiện theo cách cho phép tiếp cận bình đẳng với tất cả những gì chúng ta cần để phát triển. Và thời điểm này, sự kiện Dobbs nhấn mạnh thực tế là chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Bà Alexi McGill Johnson là chủ tịch của Planned Parenthood, một trong những chuỗi cung cấp dịch vụ phá thai lớn nhất nước Mỹ. Bà đồng ý rằng quyết định của tòa án tối cao đã tạo ra một cuộc khủng hoảng chăm sóc sức khỏe.
Every week, the abortion landscape changes. Appointments have to be rescheduled. Patients have to secure new options.
Mỗi tuần việc phá thai đều bị thay đổi. Các cuộc hẹn được lên lịch lại. Bệnh nhân phải tìm đến các lựa chọn mới, có nghĩa là họ phải đi xa hơn, trì hoãn thời gian chăm sóc hoặc bỏ qua việc chăm sóc và buộc phải mang thai. Công ty Planned Parenthood của chúng tôi đã làm một phân tích vào năm ngoái ở Texas. Khoảng cách trung bình mà bệnh nhân của chúng tôi đã phải đi là 400 dặm bằng xe hơi. Đó là mới đi ra khỏi Texas với mã vùng Texas. Chúng tôi đã thấy số bệnh nhân tăng lên 550% từ các bang ngoài Texas. Ngoài ra còn có sự nhầm lẫn. Các nhà cung cấp bệnh viện quản trị viên, dược sĩ phải trở thành luật sư để giải thích những lệnh cấm này có ý nghĩa gì đối với bệnh nhân của họ. Khi nào và làm thế nào để phát thuốc hoặc có nên đưa bệnh nhân về nhà hay không khi thai của họ không còn khả năng sống. Chờ nhiễm trùng huyết, lúc đó chúng ta mới có thể biện minh cho việc điều trị để cứu mạng người mẹ.
Bà cho biết, phá thai là một phần của chăm sóc sức khỏe bình thường, nhưng các lệnh cấm đưa ra vì sự kỳ thị và phân biệt.
Đây là vũ khí vô hình, mạnh mẽ, được sử dụng để cô lập và đe dọa bệnh nhân, khiến cho mọi người sợ hãi. Luật pháp nhân danh sự công minh lấy đi tự do của chúng tôi.
Ở Washington, Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden ủng hộ việc phá thai, nhưng Đảng viên Dân Chủ nắm đa số hẹp tại Hạ viện và Thượng viện. Những lợi thế này có thể bị xóa sổ sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Ngay cả khi Đảng Dân Chủ giữ quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ, họ có thể vẫn sẽ không đủ phiếu bầu để ngăn Đảng Cộng Hòa ngăn cản luật phá thai. Các đảng viên Dân Chủ tại Hạ viện đã bỏ phiếu thông qua dự luật giúp phá thai hợp pháp trên toàn quốc, nhưng họ không thể đưa dự luật vượt qua Thượng viện được chia đều cho cả hai đảng. Các nhóm bảo vệ quyền phá thai cảm thấy tình hình cấp bách phải hành động, đặc biệt là với các lệnh cấm và hạn chế được áp dụng ở đa số các tiểu bang. Bà Nancy Northrup, giám đốc điều hành và chủ tịch tại Trung tâm Quyền sinh sản, cho biết Mỹ đã thực hiện một bước lùi.
The decision is out of step.
Quyết định này không phù hợp với xu hướng toàn cầu. Chúng ta dường như đang đứng một mình trong việc thoái lui về quyền phá thai trên toàn thế giới. Trong 30 năm qua, 60 quốc gia đã hợp pháp hóa luật phá thai của họ. Điều này được hiểu ở những quốc gia đó là theo luật hoặc theo quyết định của tòa án. Việc tiếp cận các quyết định chăm sóc sức khỏe của người mẹ về việc phá thai là một vấn đề căn bản của bình đẳng giới.
Khoảng 6 trên 10 người trưởng thành ở Hoa Kỳ nói rằng việc phá thai nên hợp pháp trong hầu hết các trường hợp, và việc tiếp cận phá thai ngày càng trở nên quan trọng đối với cử tri, theo Trung tâm Nghiên cứu Pew. Bà Shalinden Hollingshead, từ tổ chức ủng hộ quyền của những chuyên gia trẻ, National Urban League of Young Professionals, nói rằng các lệnh cấm là một vấn đề dân quyền lớn. Những người ủng hộ đang xôn xao về trường hợp của cô Kylie DeSant, một phụ nữ đến từ Texas, người nhiệt thành chống phá thai. Vợ chồng cô vui mừng khôn xiết khi cô mang thai và đau khổ cùng cực khi biết đứa con của họ bị dị tật về tim, phổi, não, thận di truyền và sẽ chết lưu hoặc chết trong vài phút sau khi sinh. Hơn hết, việc mang thai khiến Kylie có nguy cơ cao mắc các biến chứng thai kỳ nghiêm trọng, bao gồm đông máu, tiền sản giật và ung thư. Theo luật mới, cô không thể phá thai ở Texas. Vì vậy, họ đã vượt biên sang New Mexico. Cô nói với đài CNN.
How could you be so cruel?
Tại sao các ông có thể tàn nhẫn đến mức thông qua một điều luật mà biết là sẽ làm tổn thương phụ nữ và biết rằng sẽ khiến những đứa trẻ sinh ra trong đau đớn? Còn tôi sẽ chết một cái chết đau đớn như vậy. Làm thế nào mà nhân đạo được? Các ông đang cứu ai chứ?
Nhiều nhóm chống phá thai tranh chấp nhu cầu phá thai và một số người ủng hộ như Mike Gonigadis từ tổ chức Ohio Right to Life nói với đài PBS, câu trả lời cần có là nhiều nguồn lực hơn để đổ vào các dịch vụ xã hội.
Chúng ta cần bảo đảm rằng chúng tôi có mạng lưới an toàn dịch vụ xã hội lớn nhất ở bang Ohio để giúp tất cả phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ mang thai ngoài ý muốn. Chúng tôi tin rằng nếu chúng ta tiếp tục theo cách tiếp cận thông thường này tại thành phố của chúng ta, cấp quận và cấp tiểu bang, thì các nguồn lực không thể đầy đủ để bảo đảm mọi phụ nữ phát hiện rằng mình mang thai ngoài ý muốn có mọi thứ họ cần để có thể sinh con khỏe mạnh và nuôi dạy con của họ hoặc gửi con của họ cho người khác nuôi.